thuê xe chở tranh ra đại lục lửa quán trưng bày, mong bán được ít nhiều để lấy tiền trả nợ. Cái mộng danh họa chưa thành nhưng nợ đã mọc ra như chúa chổm, gian nhà trở thành vừa thiên đường vừa địa ngục. Chàng phải bán dần những vật liệu hội họa dự trữ để vẽ những tranh lớn của đời chàng, nhưng người ta đâu có cần những khung gỗ, những tấm vải bố và những tấm lụa để vẽ tranh. Người ta cần cơm ăn và giải thường để cắt áo, chứ đâu có biết lụa để vẽ tranh quý. Với họ, một khi tấm lụa bị bôi màu lên thì nó trở thành bẩn. Vì thế có khi chàng phải bán những bức tranh với giá một bữa ăn cho hai người. Nhưng dù thế nào, chàng cũng không bán một nét vẽ gì trà. Chàng mơ tưởng lấy bạc dạng, nếu không thành danh họa thì cũng thành cự phú để sống và vẽ tiếp.
Nhưng trước khi dọn đi ra khỏi hẻm này, chàng quên rằng mình còn thiếu một tháng tiền nhà. Tháng trước thiếu, tháng này lại thiếu. Mụ chủ nhà đến, tắng vấy quay còng chỏ mõm đòi. Chàng tìm được đủ số trả cho một tháng, còn một tháng thì đành xếp lại. Mụ ta nắm bánh xe không cho chở tranh đi. Chàng đành đưa ra một bức tranh thay tiền, nhưng mụ không nhận. Tranh để làm gì, có ai ăn được tranh đâu. Mụ ta nhìn qua rồi bảo:
Ông vẽ những cái thứ này mà định giá 5 đồng cho tôi đấy à?
Dạ thưa bà chủ, dạ giá của nó tới 5 ngàn lận đó.
Thì đem ra, sao bán lấy 5 ngàn mà trả cho tôi?
Tuy hung dữ cái mồm, nhưng bụng bà thì vẫn từ bi. Bà để cho ông bà họa sĩ dời đô và treo bảng cho mướn trên cửa nhà. Bà chỉ phóng theo chiếc xe tranh vài câu tục tằn cho đã nửa giận. Họa sĩ Như Thanh ra lữ quán, thuê một phòng sang trọng ở phía trước, treo tất cả tranh lên tường, gồm đủ loại, đủ cỡ, chàng vẽ về trà lâu nay.
Tác phẩm công phu và đắc ý nhất là bức nguyên người ngôi sao Sài Gòn mặc áo nhung xanh, một màu xanh tuyệt mỹ. Chàng trưng ở giữa những bức khác như một bà hoàng đường bệ giữa những thứ phi và cung nữ. Chàng lại mướn ở một phòng trên lầu để sớm tối ngắm trăng thưởng nguyệt với trà bằng xương bằng thịt. Thoạt nhìn thấy những bức tranh, cô Hồng Mao tấm tắc khen là tuyệt đẹp. Cô tin chắc chỉ trong một tuần lễ là những bức tranh kia sẽ đi hết, phòng này sẽ trống không, họa sĩ Như Thanh sẽ được báo chí tới phỏng vấn ca ngợi như một thiên tài của thế kỷ này. Và người ta còn tìm đến căn nhà nghèo nàn kia để sưu tập những mẫu màu bị bỏ sót lại, những cây cọ cùn vất ở xó nhà, mua luôn ngôi nhà để làm bảo tàng danh họa Như Thanh, vân vân và vân vân. Cô Tư có chút học thức nên dễ tiếp thu văn hóa phẩm và nghĩ xa hơn chót mũi của cô, và cô tính đến số tiền họa sĩ sẽ trả cho cô. Nhưng than ôi, nếu mọi thứ mộng ước trên đời đều dễ dàng trở thành sự thật, thì đâu có những kẻ nhảy xuống sông hoặc bắn súng lục vào đâu. Tranh của họa sĩ được khán giả đến xem chật phòng, số vàng được ghi dày đặc từ trang đầu đến trang cuối khen ngợi họa sĩ. Nhưng chỉ có một ông khách dám bỏ tiền ra mua một bức giá 200 đồng, số tiền đó chạy vào túi cô Tư hết một nửa để trả tiền cọc phòng tranh và phòng ngủ. Cô mong tháng sau sẽ có ít nhất là cả chục ông khách kiểu đó, hữu xạ tự nhiên hương.
Tranh đẹp sẽ gọi người xa đến gần, sẽ làm người mù quá sáng. Cô Tư sẽ lấy lại tiền thuê và sẽ được chàng họa sĩ cảm ơn rối rít. Giữa người thuê và người chủ khách sạn sẽ có sự ban giao đẹp đẽ vô cùng. Nhưng than ôi, ngày qua ngày, phòng tranh vẫn treo đầy tranh. Cô Tư tính toán về tài chính thì không trật một xu nào, nhưng về nghệ thuật thì dự đoán của cô Tư sai hoàn toàn. Khách xem tranh vẫn đông, sổ vàng được ghi đầy quyển thứ hai, nhưng không có bức tranh nào đi đâu hết. Chúng vẫn ôm vách tường với những bộ chân thằng lằn. Tuần kế, rồi tuần kế nữa vẫn thế. Họa sĩ Như Thanh đành xin thiếu triệu. Nhưng luật của khách sạn có bao giờ lại vậy? Tiền không trao thì cháo nào lại múc? Họa sĩ Như Thanh trở lại hãng xin việc cũ, nhưng đã có người thay. Cô Tư Hồng Mao nóng mặt và đỏ tóc, nhưng cô đã nhắm nhía từ lâu dung nhan người đẹp trong tranh, đó là nguồn lợi vô biên.
Dân Sài Thành thượng lưu trí thức cũng nhiều, nhưng kẻ yêu nghệ thuật thì không được mấy. Người ta bàn luận về nghệ thuật nghe hay lắm, nhưng bỏ tiền ra mua một bức tranh thì có mấy ai? Ngược lại, những người yêu nghệ thuật thì lại không có tiền xu ăn xôi sáng, nói chi rớ tới tranh. Còn những người có tiền thì lại bận đi nghe nhạc trường đua hoặc thưởng thức nghệ thuật tài xỉu đại thế giới hay xem màu tứ sắc ở sòng bài thầy Sáu Ngọ, vân vân. Nhưng cô Tư vẫn kiên nhẫn, chờ đến số nợ tiền phòng lên đến mức họa sĩ không say nổi thì cô mới nói chuyện.
Cô Tư mời chàng vào văn phòng ngồi đàng hoàng và tỏ vẻ bi ai trước khi cất giọng oanh già.
Tôi thương ông lắm, cho nên mới để ông dọn vào trước khi nhận tiền của ông. Hy vọng rằng số tranh của ông sẽ bán chạy như tôm tươi. Nào ngờ lại như vậy, bây giờ tôi không còn cách nào giúp ông hết. Sổ sách bắt buộc phải phân minh hàng tháng. Khách sạn không thể để cho tình trạng này kéo dài. Tôi có thể bị khiển trách, chứ không khỏi đâu. Họa sĩ Như Thanh làm thinh, cô Tư lặng lẽ đưa tờ hóa đơn tiền thuê phòng. Thoáng nhìn qua, họa sĩ đã tối mắt, nhưng không suy tính chàng nói ngay.
Tôi xin để lại tất cả tranh thay tiền phòng được không cô?
Tiền phòng là tiền phòng, tôi phải đóng thuế cho nhà nước, chứ tranh đâu có thay được tiền đâu mà ông họa sĩ.
Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi không có cái gì khác ngoài mấy bức tranh với lại mấy chiếc cọ, mấy cái hộp màu kia thôi à?
Có chứ, ông có cả một cái viên ngọc quý, một kho vàng đó. Nếu mà ông biết sử dụng thì tôi nghĩ đó là cái lối thoát duy nhất của ông.
Nhưng mà viên ngọc đó không phải để bán.
Tôi nghĩ đó là cái vật duy nhất cứu thoát ông khỏi cơn hoạn nạn đó.
Không, không, nàng là người yêu của tôi. Nàng là người yêu của tôi chứ không phải là vật dụng.
Ông nói thiệt chứ? Cô Tư đã kiếp trong bụng, nhưng thợ câu sành nghề biết cá đã cắn câu đâu cần giật sớm, cho nên cô cứ nói vòng ngoài. Là người yêu thì có lý đâu ông Lâm Nguy mà cô ta lại làm ngơ. Nếu ông đồng ý để chúng tôi dùng làm nhân viên, thì ông sẽ nhận được một số tiền hoa hồng.
Tiền hoa hồng gì?
Hoa hồng ông đã tìm được một nhân viên cho lữ quán. Chúng tôi sẽ thuê cô, lương của cô sẽ trừ vào chỗ tiền thuê phòng của hai người, cho tới chừng nào hết nợ thì thôi.
Không, 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 không. Tiền lương của nàng thì nàng lãnh, còn tiền phòng của tôi đó, thì tôi yêu cầu cô Tư nhận những bức tranh này của tôi đi.
Như vậy là coi như giao kèo miệng đã ký xong rồi. Ngày mai, cô sẽ là nhân viên của chúng tôi, và ông có thể rời khỏi đây một cách đàng hoàng như mọi vị khách khác đã trả tiền phòng một cách đầy đủ. Ngoài ra, tôi sẽ thết hai ông bà một bữa tiệc, gọi là tiệc tiễn chân. Ông còn điều gì bàn cãi nữa không?
Không.
Mấy tiếng hai ông bà thật là đau đớn. Nó được phóng ra từ đôi môi mềm mại, nhưng lại bén như gươm, cắm phập vào trái tim của chàng. Coi anh buồn quá vậy?
Không, anh vui nữa là khác đó chứ.
Ủa, anh mới bán được tranh hả?
Có ông triệu phú, ổng đồng ý mua toàn bộ tranh của anh. Ngày mai anh sẽ là triệu phú như ông ta vậy.
Vậy anh bán em hả?
Không, không bao giờ anh bán em hết trà. Anh giữ em mãi trong tim anh đi nè. Bao giờ tim anh còn máu thì anh còn mang em ở trong lòng mà. Nhưng dịp vui mừng như vậy, anh muốn nói với em một chuyện.
Khoan, để yên. Để em hỏi cho cặn kẽ đã. Ai mua, mà chừng nào thì mua?
Người ta đã bàn với cô Tư quản lý rồi. Giá cả đã ngã xong. Ngày mai đó, thì họ tới nhận tranh.
Để em đi gặp cô Tư, em hỏi cho chắc đã.
Anh nói thiệt mà em khỏi phải đi hỏi.
Nhưng trà đi ngay, và chàng không can ngăn kịp. Thôi thì cho dở lỡ ra màn cuối của tấn kịch đời. Chàng nghĩ mình không đủ sức đùm bọc nàng, thì giữ làm gì cho thêm tội cả hai. Chàng lang thang, mà nàng cũng lận đận. Bấy nhiêu ân tình, bấy nhiêu tác phẩm, nàng đã cho chàng thật đã quá nhiều. Cái khổ tâm nhất đối với chàng là nàng gặp cô Tư. Cô sẽ nói sự thật, và nàng biết là chàng nói dối. Nhưng không sao, chàng sẽ thú thần tất cả. Bài luân lý lớp 3 trường làng có câu: thú thật tội nhẹ hai phần. Chẳng là bài học thích đáng cho chàng hay sao?
Trà trở về, chàng chưa vội mở cửa. Chàng đoán trước gương mặt hoặc phủ dột hoặc giận dữ của nàng. Chàng hé cửa nhìn ra, nét hoa bừng nở. Nàng mở bật cửa và ôm hôn chàng rối rít.
Anh, em mừng cho anh đó. Em mừng cho tác phẩm của anh có người thưởng thức.
Hả? Em nói cái gì?
Em đã gặp cái ông khách mua tranh của anh rồi.
Em gặp ở đâu?
Ở trong phòng tranh chứ đâu.
Giỡn hoài, ổng ra làm sao?
Khoảng chừng 30 tuổi, người cao lớn, nước da trắng trắng, đội nón nỉ.
Ổng mặc quần áo gì?
Để em nhớ coi. Em quên rồi.
Vậy là em đặt chuyện rồi.
Em không có đặt chuyện đâu. Không tin, anh xuống đó thôi.
Nếu đúng đó thì em phải thưởng anh là ngang.
Anh phải thưởng em chứ sao em phải thưởng anh?
Ai thưởng ai thì cũng vậy thôi, miễn có người thưởng là được.
Chàng hôn nàng một nụ sâu đậm rồi dứt đi. Vừa đến nửa cầu thang thì gặp người bồi phòng nhảy ba bậc một. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói:
Trời thầy ơi, thầy trúng số rồi nghe thầy.
Việc gì vậy?
Dạ có ông công tử Bạc Liêu chịu mua đánh của thầy rồi đó.
Ông mua mấy tấm?
Dạ không biết mấy tấm nữa. Trời ơi, nhưng mà thầy phải thưởng tôi tiền liền nha. Trời ơi, chạy nhảy mệt quá, thở muốn chết luôn à.
Ừ, để bán xong sẽ thưởng. Chứ bây giờ thì mậu lúi rồi.
Đến phòng tranh, họa sĩ chỉ gặp cô Tư. Cô Tư như hoa. Thầy may mắn gặp quá nhơn ha.
Ủa, ai vậy cô Tư?
Cô Tư mời chàng về văn phòng, trà nước tử tế hơn mấy lần trước, rồi đủng đỉnh dán gặp môi làm duyên. Nhờ tôi có tài làm mối, chứ nếu không tranh của thầy còn đeo dính ở trên tường, chưa có ai gỡ thêm tấm thứ hai nữa.
Dạ, cảm ơn cô Tư. Nhưng mà người ta ở đâu cô Tư cho tôi gặp được không?
Họ không có thì giờ bàn tới bàn lui lâu lắc. Như thầy đã đồng ý là tôi làm chủ toàn bộ mấy cái bức tranh của thầy treo trong phòng, để bù vô chỗ tiền nợ của thầy thiếu nhà hàng trong việc ăn ở bấy lâu nay. Ngoài ra thầy còn để cho người mẫu, người yêu của thầy ở lại làm việc cho nhà hàng bắt đầu kể từ ngày mai. Có phải là lời giao kết bất thành văn như vậy không thầy? Cô Tư dùng những tiếng sắc như dao mát chứ không dịu dàng như thói quen của cô đối với khách hàng. Họa sĩ Như Thanh chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Cô Tư tiếp: Tôi với thầy giao kết xong thì hôm nay đã có người mua tranh rồi, và tôi là chủ của những bức tranh đó chứ không phải là thầy nữa.
Dạ, cô Tư cũng nên nhân ta với kẻ nghèo túng này một chút chứ cô Tư.
Tôi có thể để cho thầy làm chủ lại các bức tranh với một điều kiện.
Dạ, điều kiện gì thì xin cô Tư cho biết.
Điều kiện đó là thầy phải trả ngay bằng tiền mặt số nợ mà thầy đã thiếu tôi.
Thì để tôi bán tranh xong rồi tôi sẽ trả ngay mà.
Thầy định thầy bán tranh cho ai?
Thì tôi bán cho cái người muốn mua mà cô Tư nói khi nãy đó.
Ông ta muốn mua là do tôi mối mai. Bây giờ tôi không làm mối nữa, và chắc là ông ta cũng không còn muốn mua nữa. Thầy đem bán cho ai thì bán. Tôi cần ngay số tiền nợ mà thầy thiếu nhà hàng. Ngay bây giờ nè, ngay bây giờ nè. Nếu không tôi kêu cò tới lập di bằng, và chuyện không hay nó sẽ xảy ra trước mặt người yêu của thầy đó.
Dạ, dạ thì nhờ cô Tư giúp tôi gặp ông khách mua tranh đi.
Ông ta không có ở đây, và rất có thể là ông muốn mua một con mỏ nhát quay hơn là mua tranh.
Xin cô Tư thay mặt tôi bán giùm những bức tranh này nghe.
Tôi không có thay mặt, cũng không có bán giùm ai hết. Tranh đó là của tôi. Tôi muốn bán cho ai, bao nhiêu, vào lúc nào và bằng cách nào thì là do tôi. Thầy không có quyền gì vô đó hết.
Dạ, thì tôi ưng chịu những điều kiện trước kia mà.
Tôi cho thầy ở lại đây cho tới 7 giờ sáng mai.
Dạ, tôi sẽ rời nơi đây trước giờ cô cho phép nữa kìa.
Tốt lắm. Cảm ơn thầy nha. Đây, tôi biếu thầy tiền xe, ngoài ra một bữa cơm tiễn biệt như là lời tôi đã hứa đó.
Họa sĩ trở lại phòng ngủ với nét mặt làm ra hớn hở. Chàng xoa tay:
Hả, xong hết rồi em ơi.
Xong thế nào vậy anh?
Thì xong chứ còn sao thì thế nào nữa em.
Anh nghĩa là chúng mình không còn vất vả nữa hả anh?
Không, em đó sẽ sống vui tươi và hạnh phúc
với anh.
Trà yêu, anh không có can đảm sống phút biệt ly với em. Anh đã nói dối em trong giờ phút chót trên giường ngủ, bên nhau, trong nhau. Biệt ly là đau khổ, nhưng với anh là hạnh phúc. Anh không có gì khác ngoài trái tim yêu em. Nhưng đời không phải chỉ có trái tim là đủ. Những trái tim trong tựa pha lê và nóng như lửa, đứng trước hoàn cảnh khó khăn cũng phải mờ và nguội đi. Từng ngày anh có em, đời anh và nghệ thuật anh bay bổng. Anh không ham muốn gì hơn. Nỗi lo âu ngại đêm của anh là sợ mất em. Nhưng rồi nó vẫn xảy đến. bởi vì anh không đủ khả năng làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ đi, anh sẽ đi theo một gánh hát để tiếp tục làm nghề của anh. Em đừng tìm lại những ngày qua, tình yêu vốn là không thọ. Anh xa em để yêu em và được em yêu mãi mãi. Hôn em lần cuối cùng. Trước khi rời nơi đây, anh sẽ hôn lại em trên từng bức tranh của anh. Như Thanh.
Trà đọc mẫu giấy trên gối chỗ lúng in mái đầu người yêu, trên đó có vài sợi tóc nằm bất động. Chàng đã đi, nàng không hiểu gì cả, nhưng rồi nàng hiểu cả, không cần một lời giải thích của ai. Nàng đã từ tay một nghệ sĩ dột sang tay của một người thường, nói khác hơn, từ trong tay phi phàm đã rơi vào tay phàm tục. Bất giác nàng chạy xuống phòng tranh. Trà, Trà và Trà. Nàng đứng ở giữa, bị bao vây bởi chính mình. Chàng không còn ở đây, nhưng chính chàng là chủ của những bức tranh này. Chàng tạo nó nên bằng tình yêu trộn lẫn màu của thần bút. Nàng nhìn, nàng thấy lại nàng rõ hơn, nàng hiểu nàng hơn nhờ chàng. Ở mỗi góc tranh có chữ ký của chàng, như Thanh, nguệt ngoạc nhưng không vụng về. Đó chính là linh hồn nàng, cái dấu in trong tim nàng, không phai.
Ô, cậu Tư, cậu đi đâu biệt dạng lâu nay vậy? Đứa nào lấy cất áo cất ngón cậu Tư cái bay.
Cô Tư lâu nay vẫn khỏe chứ cô Tư?
Mạnh khù chứ chết chút gì cậu. Lúc này cậu đang hát tuồng gì?
Thì cũng ba cái tuồng Tây, tuồng Tàu, Ma Ní, Chà Già đó mà. Bốn cũ soạn lại, nhưng mà thay hia đổi mão, chứ có cái nào mới đâu cô Tư.
Cậu Tư dùng gì? Tôi bảo sắp nhỏ hầu món đặc biệt cho.
Khoan đã, món chánh thì để tính sau. Cho tôi ly nước đá đi cô, đi cô Tư.
Cậu thì lúc nào cũng thích đá hết.
Cô cho mấy đứa em tôi ăn uống ngon lành là được rồi nha.
Mấy cậu tất cả.
Ba, ủa, mới thêm đứa nữa. Thằng này mới thắng.